Ban Việt ngữ, Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay, thứ năm, ngày 20 tháng 8 năm 2020, gồm có các nội dung sau. Mở đầu là phần tin tôn giáo và sau đó là bài thời sự. Trình bày phần tiếp theo, Tông huấn Amazon yêu quý của Đức Thánh Cha Francisco. Kế đó là tiết mục, câu chuyện gia đình, và sau cùng là mục, hiểu để sống đức tin. Trước hết, để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tin tôn giáo. Tin Vatican, Đức Thánh Cha giúp 18 máy thở cho Brazil. Đức Thánh Cha Francisco trợ giúp 18 máy thở và 6 máy siêu âm Fuji sách tay cho Brazil. Thông cáo của Đức Hồng Y Konrad Kareski, người Ba Lan, chánh sở từ thiện của Đức Thánh Cha công bố chiều ngày 17 tháng 8 nói rằng, Đức Thánh Cha Francisco không ngừng tha thiết kêu gọi lòng quảng đại và liên đới với những dân tộc và những người đang chịu nhiều đau khổ vì đại dịch COVID-19. Theo chiều hướng này, cả sở từ thiện của Đức Thánh Cha để cụ thể hóa sự gần gũi và quý mến của Đức Thánh Cha giữa những thử thách cam go và khó khăn hiện nay, đã động viên bằng nhiều cách và nhiều mặt trận, tìm kiếm các thiết bị y tế và máy móc điện tử y tế để tặng cho nhiều cơ sở y tế ở trong tình trạng khẩn trương và nghèo túng, thiếu những phương tiện cần thiết để cứu sống và săn sóc nhiều nhân mạng. Trong những ngày tới đây, 18 máy thở để điều trị khẩn trương và 6 máy siêu âm sách tay sẽ được gửi tới Brazil. Nhờ sự dấn thân quảng đại của Hội Thiện Nguyện Hy Vọng, chuyên về các dự án nhân đạo y tế và giáo dục, hội này đã tìm được các ân nhân trao tặng và tài trợ việc chuyên chở cũng như gắn máy móc cho các nhà thương. Sau khi được chở tới Brazil, các máy móc đó sẽ được trao cho các nhà thương mà Tòa Sứ Thần Tòa Thánh cho biết trên lãnh thổ quốc gia, để cử chỉ liên đới và bác ái Kitô này có thể thực sự giúp đỡ những người nghèo túng nhất. Tin Giáo phận Xuân Lộc. Giáo phận Xuân Lộc hiệp thông cầu nguyện cho đất nước Việt Nam khi đại dịch lại bùng phát. Vào chiều ngày 15 tháng 8, nhằm đại lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, tại trung tâm hành hương Đức Mẹ Núi Cúi, Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo, giám mục Giáo phận Xuân Lộc, đã chủ tế thánh lễ mừng Đức Mẹ lên trời, đặc biệt để cầu xin Đức Mẹ che chở giáo phận, che chở quê hương Việt Nam được mau thoát khỏi hiểm nguy khi đại dịch COVID-19 tái bùng phát. Thánh lễ đồng tế còn có sự hiện diện cùng với Đức Cha Phụ Tá Gioan Đỗ Văn Ngân, Đức Cha Đa Minh Nguyễn Chu Trinh, Nguyên Giám mục Giáo phận, Quý Cha trong Ban Tư vấn, Quý Cha Quản hạt và sự tham dự của các đại diện tu sĩ và ban hành giáo trong giáo phận. Trước khi cử hành thánh lễ, Quý Đức Cha, Quý Cha và mọi người đã sốt sắng dâng những lời kinh mân côi lên Đức Mẹ Maria, để xin Mẹ đoái thương che chở thế giới, che chở đất nước Việt Nam, đặc biệt giáo phận Xuân Lộc. Trong lời nguyện tha thiết, Đức Cha Giuse đã dâng lên những bệnh nhân đang bị lây nhiễm COVID-19 hoặc những ai đã qua đời vì căn bệnh này. Sau giờ kinh mân côi, Đức Cha giáo phận đã chủ sự thánh lễ mừng kính trọng thể lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời. Trong bài giảng, Đức Cha Giuse đã chia sẻ với cộng đoàn phụng vụ về viễn tượng, về niềm hy vọng, về hạnh phúc mà mỗi người đang được mời gọi để cảm nghiệm. Đức Cha nói rằng, hạnh phúc về trời của Đức Mẹ cũng là hạnh phúc mà chúng ta cảm nghiệm, bởi hạnh phúc đó cũng sẽ được ban cho chúng ta khi chúng ta lần hạt ngắm thứ năm trong mầu nhiệm mừng với lời cầu, xin cho chúng ta cũng được hưởng cùng Đức Mẹ trên nước thiên đàng. Đức Cha Giuse muốn con cái giáo phận cật vấn mình hàng ngày, hôm nay tôi đang ao ước điều gì, phải chăng là nước trời hay điều gì khác? Vì thế, Đức Cha nhấn mạnh, mừng lễ Đức Mẹ lên trời thúc đẩy chúng ta khao khát ước ao hạnh phúc nước trời như Mẹ Maria đang hưởng. Nhưng, để có được khao khát đó, Đức Cha nói rằng, hãy như Thánh Phaolô, coi tất cả mọi sự là rơm rác để được Đức Kitô và kết hợp với người. Tiếp đến, Đức Cha chỉ ra hai con đường, chính là hai thái độ mà Mẹ Maria đã sống, giúp người tín hữu thanh thoát mọi sự, có được nước trời. Đó là hành động bác ái hướng về người khác và lắng nghe tiếng Chúa, như trình thuật Đức Mẹ đi thăm chị họ Elizabeth. Chị cha Giuse nói, Đức Maria đã ra khỏi chính mình, sự an toàn của mình để đến với người khác, người chị họ. Bác ái hướng đến người khác từ trong những điều rất nhỏ của cuộc sống, tuy tưởng là dễ, nhưng thật khó, nhất là đối với những người thật quen thuộc, những người có nhiều lầm lỗi, khuyết điểm. Chỉ khi chúng ta thay đổi, làm mới lại tâm hồn mình, chúng ta mới có thể đến với người khác. Thánh lễ trọng thể mừng Đức Mẹ hồn xác lên trời cùng với ý nguyện cầu trong cơn đại dịch hiện nay của giáo phận Xuân Lộc đã kết thúc trong niềm tin tưởng chắc chắn sẽ được Thiên Chúa nhận lời và Mẹ Maria thương đoái nhìn. Tin Pháp Quốc, Cộng đoàn Taizé kỷ niệm 80 năm thành lập. Cộng đoàn Đại kết Taizé bên Pháp đang chuẩn bị kỷ niệm 80 năm thành lập. Ngày 20 tháng 8 năm 1940, thầy Kosher Schuss, một mục sư 25 tuổi thuộc giáo hội Tin Lành Can Vanh, người Thụy Sĩ, đã đến làng Taizé lần đầu tiên và ít lâu sau đó bắt đầu đón tiếp những người túng thiếu cũng như những người gặp khó khăn, khởi đầu cho cộng đoàn Taizé. Ngày nay, tu viện Taizé là một cộng đoàn có khoảng 100 tu sĩ, công giáo và tin lành đến từ 30 nước trên thế giới, sống theo lý tưởng của vị sáng lập, là một dụ ngôn về tình hiệp thông, là men hòa giải trong gia đình nhân loại. Thực vậy, thầy Kosher đã từng nói, ngay từ thời còn trẻ, tôi nghĩ mình sẽ không bao giờ từ bỏ trực giác, sau đó một đời sống cộng đoàn có thể là một dấu chỉ chứng tỏ Thiên Chúa là tình thương và chỉ là tình thương. Dần dần, tôi càng xác tín rằng điều thiết yếu là kiến tạo một cộng đoàn với những người quyết tâm hiến thân trọn đời, tìm cách hiểu nhau và luôn hòa giải với nhau. Một cộng đoàn, trong đó lòng từ nhân và sự đơn sơ ở nơi trung tâm mọi sự. Nhân kỷ niệm 80 năm cộng đoàn Taizé được khai sinh, có một loạt các biến cố được tiến hành, trong đó có sáng kiến, luôn luôn trên đường đi, không bao giờ mất gốc. Vì đại dịch COVID-19, cuộc gặp gỡ này diễn ra dưới dạng trực tuyến từ ngày 18 đến 20 tháng 8, với những buổi cầu nguyện và cử hành đại kết, suy niệm kinh thánh, thuyết trình và các cuộc gặp gỡ trực tuyến giữa các nhóm. Thầy Alois Loser, người Đức, thuộc Công giáo, tuyên kim bề trên cộng đoàn, cũng sẽ lên tiếng. Các sinh hoạt trên đây được mở ra cho các bạn trẻ từ 18 đến 35 tuổi. Ngoài ra, ngày 16 tháng 8, cộng đoàn Taizé đã kỷ niệm một biến cố quan trọng khác. Đó là lễ dỗ lần thứ 15, thầy George bị một phụ nữ bất quân bình, người Rumani đâm chết vào năm 2005, lúc 90 tuổi, trong buổi cầu nguyện chung ban tối tại cộng đoàn Taizé. Tin Roma, Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh gặp gỡ và khích lệ gia đình dòng Assumption. Vào lúc 6 giờ 30 chiều ngày 15 tháng 8, Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, đã gặp gỡ gia đình dòng Thánh Agostino, Đức Mẹ Mông Triệu, quen gọi là dòng Assumptionistas, do Linh Mục Emmanuel Daron thành lập cách đây đúng 175 năm. Trong diễn văn dài tại buổi gặp gỡ, Đức Hồng Y Parolin đã gợi lại lịch sử dài của dòng với sứ mạng của các thành viên là làm chứng bằng cuộc sống về sự hiện diện của nước Chúa Giêsu Kitô và nhân danh sự hiện diện của Chúa trên trái đất, vượt thắng những khác biệt và chia rẽ để tập hợp lại trong sự chấp nhận và tha thứ cho nhau. Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh cũng khích lệ các tu sĩ dấn thân loan báo tin mừng trong những hoàn cảnh của thế giới và xã hội ngày nay. Những hoàn cảnh đó là phải thay đổi lối suy nghĩ và thái độ, xét vì chúng ta không phải là những người duy nhất ngày nay tạo ra văn hóa, cũng chẳng phải là những người chiếm chỗ đứng thứ nhất hoặc được lắng nghe hơn. Ngày nay, cần một tâm thức mới về mục vụ, điều này không có nghĩa là một phương pháp mục vụ duy tương đối, nhưng như Đức Thánh Cha Francisco đã nói với các tham dự viên khóa học của giáo phận Roma hồi tháng 5 năm ngoái rằng, xin Chúa làm đầy tâm hồn chúng ta bằng sự táo bạo và tự do của những người không bị ràng buộc vì những lợi lộc, nhưng muốn đặt mình trong tinh thần cảm thông và thiện cảm giữa cuộc sống của người khác. Trong thế giới ngày nay, ơn gọi giảm sút, việc loan báo tin mừng khởi hành từ các thành thị của chúng ta, từ những nơi gần và không xa, và sự hiện diện của Thiên Chúa thường bị gạt ra bên lề. Tất cả những điều đó là chúng ta phải khiêm tốn và là những người rốt cùng trong bối cảnh phức tạp của cuộc đối thoại đại kết và liên tôn, và làm cho chúng ta liên đới với những người nghèo, những người bị gạt bỏ trong thế giới này, và cùng với chính căn nhà chung của chúng ta là trái đất, bị thương tổn vì sự ham hố, tham lam của các chế độ kinh tế và các tổ chức phạm tội. Tin Washington, Hoa Kỳ. Một thượng nghị sĩ Hoa Kỳ kêu gọi chống phá hoại thánh đường Công giáo. Một thượng nghị sĩ Hoa Kỳ, ông John Kennedy, thuộc Đảng Cộng Hòa, bang Louisiana, kêu gọi Bộ trưởng Tư pháp Mỹ, ông William Barr, gia tăng các nỗ lực bài trừ nạn phá hoại các địa điểm và tượng thánh Công giáo tại nhiều nơi ở Mỹ trong những tháng gần đây. Cho đến nay, đã có ít nhất 19 tượng, nhà thờ, nghĩa trang Công giáo ở Mỹ bị xúc phạm, kéo đổ, chặt đầu hoặc đốt phá. Đặc biệt, giáo điểm truyền giáo cổ kính ở bang California do thánh Junipero Serra thành lập và nhiều tượng thánh bị kéo đổ hoặc bị chặt đầu. Cũng vậy, một tượng Đức Mẹ bị chặt đầu ở Chattanooga, bang Tennessee. Trong thư đề ngày 11 tháng 8, gửi Bộ trưởng Tư pháp William Barr, thượng nghị sĩ John Kennedy viết, các tín hữu Công giáo bị tấn công tại Mỹ. Không những các nơi thờ phượng, tượng ảnh, nhưng cả các giáo dân và nhân viên của giáo hội bị tấn công từ tháng 5 đến nay. Trong khi một số vụ tấn công các tượng thánh được biết đến nhiều nhất ở California, do những nhóm lớn thuộc các lực lượng chính trị rõ ràng, những kẻ gây nên những hành vi khác không bị nhận diện và những động lực của họ không được xác định. Những tội ác đó trải dài từ Đông sang Tây tại Mỹ và không có dấu hiệu chấm dứt. Có những nhóm tôn giáo thiểu số, kể cả các Kitô hữu Trung Đông, đã rời bỏ quê hương để tránh bị bắt hại, nay cũng bị chiếu cố tấn công. Nghị sĩ John Kennedy cũng nhận xét, trong lịch sử, các Kitô hữu là nhóm tôn giáo đã và còn tiếp tục bị bắt hại nhiều nhất trên thế giới. Để tránh các cuộc đàn áp tôn giáo, những người lữ hành ấy đã trải qua một hành trình gian khổ vượt qua Đại Tây Dương tới Mỹ, mở đường cho việc thành lập Hoa Kỳ. Các nhà lập quốc Hoa Kỳ tin rằng tự do tôn giáo là điều thiết yếu đối với quốc gia mới, bảo đảm tự do ấy bằng tu chính án thứ nhất của Hiến pháp. Vì thế, chúng ta không thể để cho một nhóm người phá hủy quyền căn bản này. Nghị sĩ John Kennedy yêu cầu Bộ trưởng Tư pháp tích cực hoạt động để truy tố những thủ phạm thực hiện các hành vi xúc phạm vừa nói, cũng như phòng ngừa những vụ phá hoại trong tương lai. Ông viết, tôi tin tưởng rằng ông Bộ trưởng sẽ hành động mau lẹ và thận trọng để chấm dứt sự bất chính này.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày phần tiếp theo thẩm vấn Amazon yêu quý của Đức Thánh Cha Francisco. Quý vị và các bạn thân mến, tổng huấn hậu thượng hội đồng giám mục về miền Amazon có tựa đề Querida Amazonia của Đức Thánh Cha Francisco được tiếp tục như sau. Đối thoại không được rút gọn chỉ còn là việc chọn lựa ưu tiên cho việc bảo vệ người nghèo, người bị gạt ra bên lề xã hội và bị loại trừ, nhưng phải kính trọng họ như những nhân vật chính. Đây là việc nhìn nhận người khác và quý trọng họ như họ là tha nhân khác với ta. Họ vốn có cảm thức riêng, ý kiến riêng, cách sống và cách làm việc riêng. Nếu không, hậu quả như xưa nay sẽ là một kế hoạch do một ít người soạn cho một ít người khi không có một sự đồng thuận trên giấy tờ hay một thứ hòa bình tạm bợ cho một thiểu số mãn nguyện. Nếu xảy ra như thế, thì cần gióng lên tiếng nói ngôn sứ, và Kitô hữu chúng ta được mời gọi giúp mọi người nghe được tiếng nói ấy. Từ đây, nảy sinh ước mơ tiếp theo. Chương 2. Ước mơ văn hóa. Điều chúng ta nhắm đến là thăng tiến vùng Amazon. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là thực dân hóa vùng đó về mặt văn hóa, nhưng là giúp nó thể hiện những gì tốt đẹp nhất của mình. Đây chính là điều mà một công trình giáo dục tốt phải làm, vun trồng mà không làm bật rễ, làm cho phát triển mà không làm yếu đi bản sắc, trợ lực mà không xâm lấn. Cũng như trong thiên nhiên có những tiềm năng có thể bị mất đi vĩnh viễn, cũng thế, điều đó có thể xảy ra đối với các nền văn hóa mà tiếng nói của họ chưa được lắng nghe và ngày nay đang bị đe dọa hơn bao giờ hết. Khối đa diện vùng Amazon. Vùng Amazon là nơi có nhiều chủng tộc và quốc gia khác nhau đang sinh sống, trong đó có hơn 110 sắc dân bản địa đang duy trì lối sống biệt lập tự phát. Họ sống trong tình trạng bấp bênh, nhiều người cảm thấy họ là những người cuối cùng nắm giữ kho tàng văn hóa sắp biến mất của sắc tộc mình, như thể họ chỉ được phép sống còn nếu không gây phiền phức, trong khi việc thực dân hóa thời hậu hiện đại đang bành trướng. Không được xem họ như là dân men di kém văn minh, cách đơn giản họ chỉ là hậu duệ của những nền văn hóa khác và của những nền văn minh khác vốn rất phát triển trước đây. Trước thời thực dân, thổ dân thường tập trung dọc bên các bờ sông và bờ hồ, nhưng tiến trình thực dân hóa diễn ra đã đẩy những cư dân lâu đời này chạy sâu vào rừng. Ngày nay, tiến trình đô thị hóa biến đất trồng trọt thành đất ở lại một lần nữa đẩy phần lớn họ ra những vùng ven của thành phố, vào những nơi nghèo khổ cùng cực, nhưng tệ hơn là gây ra sự gãy nứt nội tại nơi cộng đồng của họ qua việc làm mất đi những giá trị đã từng nâng đỡ họ từ trước đến nay. Trong bối cảnh đó, họ thường bị mất đi các điểm tham chiếu, mất đi những gốc rễ văn hóa vốn là cội nguồn cho căn tính và ý thức về phẩm giá của họ. Rồi dần dà, họ bị đẩy ra thành tầng lớp cùng đinh đứng ngoài lề xã hội. Điều này cắt đứt dòng chảy của sự khôn ngoan vốn được chuyển trao trong văn hóa của họ qua các thế kỷ, từ thế hệ này qua thế hệ khác. Các thành phố vốn dĩ phải là nơi mà các nền văn hóa khác nhau gặp gỡ, trao đổi và làm cho nhau phong phú hơn, nay lại trở thành nơi đào thải tàn nhẫn những cuộc đời đào thực. Mỗi sắc tộc còn tồn tại ở vùng Amazon đều có căn tính văn hóa riêng và đóng góp những nét phong phú độc đáo cho thế giới đa văn hóa của chúng ta. Điều này có được là do các thổ dân sống gần gũi với môi trường thiên nhiên của họ, một sự cộng sinh hài hòa mà não kẹt của những người ngoài cuộc không thể hiểu được. Thuở xưa đã từng có một miền quê êm ả với dòng sông, muôn thú, mây trời và cây cỏ. Nhưng hôm nay, có khi miền quê với dòng sông và cỏ cây ấy không còn nữa, thì cậu bé phải hình dung những thứ đó trong trí tưởng. Hãy biến dòng sông thành máu của bạn, rồi gieo trồng mình xuống mảnh đất này, đâm chồi nảy lộc và lớn lên. Hãy đâm rễ sâu vào lòng đất, mãi mãi, để rồi thành một chiếc ghe, một con thuyền, một cá bè, thành cây leo, một cá bình sành, một gia trang và một con người. Các nhóm người, lối sống và tầm nhìn của họ đa dạng như chính mảnh đất họ sống vậy, bởi vì họ phải thích nghi với địa hình, địa lý và các tài nguyên của đất. Ngư dân không giống như thợ săn, nông dân vùng lục địa khác với nông dân vùng duyên hải. Ngay cả ngày nay, chúng ta thấy ở Amazon có hàng ngàn cộng đồng thổ dân khác nhau, hậu duệ của những người đến từ châu Phi, sống trên các con sông hay tại các thành phố, rất đa dạng và độc đáo. Nơi mỗi vùng đất với đặc điểm riêng của nó, Thiên Chúa tự mặc khải cho chúng ta thấy một phần vẻ đẹp khôn tả của người. Mỗi nhóm người sống hài hòa với môi trường xung quanh, phát triển sự khôn ngoan cách riêng biệt. Chúng ta là những người quan sát từ bên ngoài, nên tránh những nhận định khái quát bất công theo kiểu vơ đũa cả nắm, những lập luận quá ngây ngô, và những kết luận dựa trên não kẹt và kinh nghiệm chủ quan của mình. Quan tâm chăm sóc cội nguồn. Ở đây tôi muốn chỉ ra rằng, một cách nhìn về con người theo lăng kính tiêu thụ bị ảnh hưởng bởi cơ chế kinh tế toàn cầu hóa ngày nay, có tác hại cao bằng các nền văn hóa, làm giảm thiểu sự đa dạng về văn hóa vốn là kho tàng của nhân loại. Điều này ảnh hưởng trước hết đến người trẻ, bởi vì nó làm biến mất những khác biệt về nguồn gốc của họ và thao túng họ như những món hàng của dây chuyền sản xuất hàng loạt. Để tránh xu hướng làm nghèo nàn hóa con người như thế, chúng ta cần phải yêu mến và bảo vệ các cội nguồn, vì đó là điểm tựa giúp chúng ta lớn lên và đối diện với các thách đố mới. Cha mời gọi các bạn trẻ vùng Amazon, nhất là các bạn thổ dân, hãy đảm nhận lấy cội nguồn của mình, vì nó cho các con sức mạnh để lớn lên, phát triển và sinh hoa trái. Riêng các bạn đã nhận phép thánh tẩy. Cội nguồn của các con bao gồm lịch sử của dân Israel và lịch sử của giáo hội cho tới ngày nay. Hiểu biết về các lịch sử đó làm cho các con có niềm vui và hy vọng, Từ đó, các con được gợi hứng để có những hành động bạo dạn và cao quý. Qua các thế kỷ, các cư dân vùng Amazon đã lưu truyền sự khôn ngoan của họ bằng cách truyền khẩu với những huyền thoại và những câu chuyện. Điển hình là có những người sơ khai chuyên kể chuyện đi xuyên qua các cánh rừng, mang những câu chuyện đi từ làng này đến làng nọ, giữ cho sức sống cộng đoàn được tiếp tục tuôn chảy. Bởi vì, nếu không có những câu chuyện đó có tác dụng như là dây rốn thông truyền sức sống, thì khoảng cách và việc thiếu thốn truyền thông sẽ làm cho cộng đồng họ bị phân mảnh và tan biến. Đó là lý do tại sao cần để cho người già kể những câu chuyện dài và để cho giới trẻ có thời gian kín múc sức sống từ các câu chuyện đó. Quý vị và các bạn thân mến, một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Những ước mơ không thành tựu. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi.
Gia đình tôn giáo là thành phần ở trong giáo hội, chung sức xây đời cho trang người văn minh tình thương. Gia đình tôn giáo hãy xây nền văn hóa sự sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này. Mái ấm gia đình là trường học đầu tiên, sinh sống gia đình là nơi để yêu thương, ánh sáng gia đình là dâng trao trái tim. Gia đình công giáo là thành phần ở trong giáo hội, chung sức xây đời cho sáng ngời văn minh tình thương. Gia đình công giáo hãy xây nền văn hóa sự sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này.
Trong rất nhiều nguyên nhân khiến các bậc cha mẹ phải bùng nổ tức giận, có hai thái độ liên kết với nhau. Một là thất vọng vì không đạt được những kỳ vọng thiếu thực tế của mình. Hay là không thể kiểm soát được con cái. Tất cả chúng ta đều tức giận vì không đạt được những điều mình kỳ vọng. Tôi có một cuộc hẹn quan trọng, nhưng vì kẹt xe, không thể đến đúng giờ. Tôi tức giận. Dù kẹt xe, tôi cũng cố gắng đến nơi hẹn. Nhưng người có hẹn với tôi lại không đến. Tôi càng tức giận hơn. Cũng thế, tôi mong con cái tôi phải cư xử như tôi muốn, nhưng chúng lại làm trái ý tôi. Tôi tức giận. Bi kịch thường xảy ra trong gia đình là nhiều bậc phụ huynh có quá nhiều kỳ vọng không thực tế về con cái họ. Họ không những mong cho con cái đạt được những thành tựu vượt quá khả năng của chúng đã đành, mà cũng đòi hỏi chúng quá nhiều trong cuộc sống thường nhật. Có hai giải pháp cho vấn đề. Hoặc là tự chế mỗi khi con cái không đạt được, hãy làm theo ý muốn của mình. Hoặc là đừng chờ đợi chúng đạt được điều mình đòi hỏi. Giải pháp thứ hai xem ra tốt hơn. Nếu chúng ta không chờ đợi con cái phải đạt được điều chúng ta mong muốn, thì lúc đó chúng ta sẽ không phải tức giận vì sự thất bại của chúng. Nói như thế, không có nghĩa là cha mẹ phải làm ngơ, bỏ mặc hay buông xuôi trước những vấn đề của con cái. Nhưng ở đây, vấn đề không phải là sự thất bại của con cái, mà chính là sự chờ đợi không thực tế của cha mẹ Sở dĩ có sự bùng nổ và tức giận nơi cha mẹ là bởi vì những sự chờ đợi có khi tiềm ẩn và nằm ngoài sự kiểm soát của cha mẹ. Chúng ta hãy thử nói đến một số những mong đợi thông thường nhất nơi cha mẹ. Cha mẹ nào cũng mong rằng gia đình luôn là mái ấm mang lại an toàn và bình an. Đó là một ước mong chính đáng. Chính cha mẹ có trách nhiệm phải luôn biến gia đình thành một mái ấm. Nhưng thực tế thường không diễn ra như mong muốn của chúng ta. Rất nhiều cha mẹ mong muốn và chờ đợi nơi con cái những điều vượt quá khả năng thời giai đoạn phát triển bình thường của chúng. Con cái trưởng thành theo những nhịp điệu khác nhau. Có những phát triển mà cha mẹ không thể tiên liệu một cách chính xác. Không phải tất cả mọi đứa trẻ đều biết đi khi được 12 tháng tuổi. Không phải tất cả mọi đứa trẻ đều biết nói khi lên 2. Không phải tất cả mọi loài hoa đều nở vào mùa xuân. Tôi chờ đợi gì nơi con tôi? Sự chờ đợi của tôi có thực tế không? Nếu sự chờ đợi của tôi không thực tế, thì cả tôi lẫn con tôi đều phải đau khổ vì những điều không cần thiết. Một số cha mẹ mong muốn con cái mình phải ứng xử hoàn toàn khác với những đứa trẻ cùng trang lứa. Dĩ nhiên, cha mẹ nào cũng muốn thấy con cái phải tuân thủ và đáp ứng một số tiêu chuẩn nào đó. Tuy nhiên, có những tiêu chuẩn không phù hợp với tính tình, khả năng, và nhất là tuổi tác của đứa con. Lúc đó, những chờ đợi của cha mẹ không được đáp trả. Họ sẽ tức giận bởi vì họ đang sống trong một thế giới không bình thường. Cha mẹ cần phải tự đặt mình vào quan điểm và suy nghĩ của con cái. Chúng có thể biết điều cha mẹ muốn. Đôi khi chúng cũng muốn điều đó. Nhưng muốn là một chuyện, mà làm được lại là chuyện khác. Con cái của chúng ta chịu ảnh hưởng nặng nề của văn hóa. Cũng như chúng ta, con cái chúng ta cũng có những thói quen và phải chiến đấu với những cơn cám dỗ mãnh liệt. Không phải tất cả những thói quen xấu đều bắt nguồn từ sự thiếu vâng lời, sự nổi loạn hay thái độ cứng đầu. Và ngay cả chính những thói quen xấu có khi cũng là kết quả của một cuộc chiến đấu nội tâm mãnh liệt. Thái độ đúng đắn nhất của cha mẹ chính là cố gắng tỏ ra thông cảm với con cái. Có khi, những chờ đợi của cha mẹ lại bắt nguồn từ sự ích kỷ của mình. Lúc nhỏ, mình không đạt được ước mơ của mình. Giờ đây, mình ép buộc con phải thực hiện cho bằng được ước mơ ấy. Đứa con phải làm bác sĩ, luật sư, hay thậm chí làm linh mục, tu sĩ, là bởi vì cha mẹ đã không đạt được ước mơ ấy. Họ muốn điều đó không phải vì lợi ích cho đứa con, mà chỉ vì tự ái và niềm kiêu hãnh của mình. Trong trường hợp này, nếu con cái không thành đạt như cha mẹ mong muốn, thì sự tức giận của họ sẽ chỉ gia tăng sự đắng cay và buồn phiền mà thôi. Cha mẹ cần phải tự hỏi, không những họ mong muốn và chờ đợi điều gì nơi con cái, mà còn tại sao họ có những chờ đợi như thế. Gắn liền với những chờ đợi là sự kiểm soát của cha mẹ. Trên nguyên tắc, cha mẹ nào cũng nới lỏng sự kiểm soát khi con cái lớn dần. Nhưng trong thực tế, nới lỏng sự kiểm soát không phải là điều dễ, bởi vì cha mẹ luôn có những ngờ vực và lo sợ. nhu cầu kiểm soát con cái phát sinh từ cách suy nghĩ và thái độ nội tâm của cha mẹ. Cha mẹ nghĩ rằng họ phải nhào nặn tính tình và thói quen nơi con cái. Cách suy nghĩ này tạo ra căng thẳng nơi chính cha mẹ. Mỗi khi đứa con làm điều mà lẽ ra nó không nên làm, thì cha mẹ lại nghĩ rằng họ không còn kiểm soát được con cái mình nữa. Chính ý nghĩ ấy tạo ra sự sợ hãi nơi cha mẹ. Họ sợ rằng nếu họ không kiểm soát nổi con cái, thì tai họa sẽ xảy đến. Chính vì thế mà họ tự nhủ phải kiểm soát con cái bằng mọi giá. Có những đứa con không bao giờ trưởng thành chỉ vì không bao giờ thoát khỏi sự kiểm soát của cha mẹ. Và cũng không thiếu những người con, dù đã trưởng thành, vẫn tiếp tục bị cha mẹ kiểm soát. Thật ra vấn đề không phải là con cái, mà chính là thái độ không trưởng thành của cha mẹ. Những bậc cha mẹ thực sự trưởng thành luôn cư xử như Thiên Chúa. Ngài trao ban cho con người tự do, và Ngài muốn con người trưởng thành trong tự do. Ngài đau buồn khi nhìn những đứa con hư hỏng, nhưng Ngài vẫn luôn lấy tình thương và sự tha thứ mà đối xử với chúng. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi chuyên mục Hiểu Đề Sống Đức Tin.
Quý vị và các bạn thân mến, trong mục Hiểu Đề Sống Đức Tin tuần này, Linh mục Giuse Phan Tấn Thành, dòng Đa Minh sẽ bàn về đề tài ơn thông hiểu.
Thưa quý vị khán giả, ba ân hệ cao cấp nhất của Thánh Linh được mang tên là minh luận, thâm hiểu và cao minh. Thật ra sự phân biệt giữa ba ân huệ này xem ra không rõ ràng, khiến cho việc dịch thuật không được thống nhất. Vì thế, chất thực không phải là thừa khi ô tả một vài khái niệm liên quan đến từ ngữ. Trong tiếng Latin, ân thứ sáu được gọi là intellectus. Chính từ này có thể hiểu về quan năng hoặc là về hành vi. Hiểu từ quan năng có thể dịch là trí hiểu, trí tuệ, intellect trong tiếng Anh và intelligence tiếng Pháp. Còn nếu hiểu như hành vi, thì có thể dịch là hiểu và được diễn tả bằng một động từ comprendre tiếng Pháp, understand tiếng Anh. Một tính từ có họ hàng là intelligent, thông minh sáng trí. Có lẽ vì thế mà bản dịch sách Công Gia Đi Công Giáo của Ủy ban Giới Đức Thi gọi ân huệ này là thông minh. Trong tiếng Latin, động từ intelligere được giải thích dựa theo tầm nguyên ghép bởi hai cái từ intus và legere, có nghĩa là đọc bên trong, đọc thấu suốt. Đôi khi có ám chỉ sự nắm bắt vấn đề một cách trực tiếp, không cần phải lý luận giải lập. Đây là đặc trưng của tri thức với các loài thiêng liêng, chẳng hạn như các thiên thần. Khác với đời người chúng ta phải lý luận lâu dài mới đi tới kết luận. Bản chất. Sau nhận xét về từ ngữ, chúng ta tìm hiểu bản chất của ân huệ này qua việc khảo sát ba điểm. Một, khái niệm. Hai, sự cần thiết. Ba là công hiệu. Khái niệm. Trong Kinh Thánh không có sự phân biệt rõ rệt giữa biết và hiểu cho các nhà thần học khi xác định bản chất của ơn minh luận và thông hiểu. Tuy nhiên khi đọc Kinh Thánh, chúng ta nhận ra được giới hạn của lý trí con người đứng trước hậu nhiệm Thiên Chúa. Lý trí của anh em mù tịt khi đối diện với các thực tại thần linh. Việc hiểu biết các thực tại này là do mặc khải mà con người cần chấp nhận bằng đức tin. Mặt khác, việc hiểu biết ra mầu nhiệm đức tin cũng có những cấp độ của nó. Chúa Giêsu đã một lần chúc tụng Thiên Chúa vì đã mặc khải mầu nhiệm cho những kẻ bé nhỏ, nhưng lại che giấu những kẻ thông thái. Matthew 11:25-26. Thánh Phaolô cũng khẩn xin Thiên Chúa ban cho các tín hữu được tăng trưởng trong đức tin, binh nhận ra những điều cao sâu của mầu nhiệm. Ephesians 4:14-19. Dựa trên các tiền đề đó, thần đặt nói tới vai trò của ân thâm hiểu đối với đức tin như là một ân huệ thánh linh. Nhờ đó, trí tuệ con người có khả năng nắm bắt các chân lý đức tin và các chân lý tự nhiên nhắm tới cứu cánh siêu nhiên tối hậu. Ân thâm hiểu tác động trên trí tuệ để giúp mắt kiện toàn về thực hành đức tin. Chúng ta đừng quên rằng đức tin có những cấp độ của nó, đức tin yếu ớt hay đức tin vững mạnh, đức tin non nớt hay đức tin trưởng thành. Sách Tin Mừng có nói tới một đức tin chuyển nối trời non, Luca 17:56. Vai trò chính yếu của ân thâm hiểu là kiện toàn đức tin, giúp chúng nó hiểu được cách chân lý mặc khải về Thiên Chúa, về con người, về nguồn gốc và cứu cánh mọi vật. Các tác giả thần bí như Teresa Avila và Doan Thánh Giá đồng hóa với ơn chiêm nghiệm thiên phú, Contemplation Infusa. Để hiểu rõ bản chất của ân huệ này, chúng ta hãy so sánh nó với hai ơn có tương quan gần gũi, đó là ơn chỉ giáo và ơn cao minh. Ơn thấm hiểu được ví như là một thứ trực giác thông suốt các chân lý đức tin. Vai trò của nó là thâm hiểu. Còn ơn cao minh thì thêm vai trò là phán đoán các chân lý siêu nhiên. Còn ơn bình luận liên quan tới phán đoán các thực tại thụ tạo. Sau cùng, trong phạm vi trí tuệ, ơn chỉ giáo liên quan tới việc áp dụng vào các hoàn cảnh cụ thể. Sự cần thiết của ơn thâm hiểu. Đức tin là một nhân đức được Chúa ban cho ta để chấp nhận những điều Chúa mặc khải. Những đức tin tác động ở nơi con người theo thể chất của con người, nghĩa là qua đường lối suy luận diễn dịch, và vì vậy còn bất toàn. Ơn thâm hiểu giúp cho con người được nhìn thấy trên đức tin một cách trực giác, là trên đức tin chiêm rộng hoặc đức tin chiêm ngẫm, gắn bó với chân lý một cách trực tiếp, không còn qua cái trình tự suy diễn nữa. Những công hiệu ơn thâm hiểu dẫn đưa con người vào trạng thái huyền diệu. Nhờ ơn thâm hiểu, các thánh gắn bó chặt chẽ với các chân lý đức tin, không còn do sự nghi na nữa. Ta có thể kể ra 6 công hiệu của nó như sau. 1. Ơn thâm hiểu giúp chúng ta nhìn thấy những điều ẩn tàng ở dưới các hình thức bên ngoài. Nhờ ơn này, các nhà huyền bí nhận ra sự hiện diện của Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể. Các ngài khao khát Đức Chúa, tự như con người cần đến lương thực để sống. Các ngài ngây ngất trước nhà tạp tật mình thấy. Các ngài không còn phải đọc kinh hay suy đoán gì nữa, nhưng mà chiêm ngắm người yêu đang hiện diện như bác nông dân đã trả lời cho Thánh Gioan theo sự sự ác. Thứ hai, ơn thâm hiểu mở trí cho ta hiểu ý nghĩa của kinh thánh, giống như Chúa Kitô phục sinh mở trí cho 2 môn đệ trên đường Emmaus. Nhiều vị thánh đã khám phá ra một lý tưởng sống ở một vài đoạn văn của sách Thánh, chẳng hạn như Thánh Teresa hài lòng Giêsu: ai là kẻ bé nhỏ hãy đến cùng ta. Thánh Teresa Avila: tình thương Chúa đời đời con ca ngợi. Thánh Elizabeth Chúa Ba Ngôi: để ta hằng ngợi khen ân sủng là người. Đối với các ngài, kinh thánh trở nên câu chuyện tình yêu của Chúa Giêsu. Thứ ba, ơn thâm hiểu giúp cho linh hồn hiểu biết ý nghĩa huyền nhiệm của các hình ảnh và dụ ngôn trong kinh thánh. Thánh Phaolô nhận ra hòn đá trào ra nước để cho dân Israel thỏa cơn khát chính là Đức Kitô. Cũng như nhiều nhà thần học thời Trung Cổ, Thánh Gioan Thánh Giá khám phá ra những nghĩa huyền bí, luân lý và cánh chung của những hình ảnh và sự kiện trong Cựu Ước và Tân Ước. Tất cả đều có liên hệ hết đời sống ân sủng hoặc quyền nhiệm của linh hồn. Đây là nguồn gốc của việc đọc sách thánh trong thần khí, nghĩa là tìm hiểu ý nghĩa mà thánh linh muốn bày tỏ, sensus spiritualis, chứ không chỉ dừng lại ở nghĩa văn chương của đạo văn. Thứ bốn, ân thâm hiểu, khám phá ra những thực tại thiêng liêng đằng sau các dấu chỉ của phục vụ và bí tích. Phục vụ Kitô giáo sử dụng rất nhiều biểu tượng và dấu chỉ, và đối với người tham dự một cách thời hợt, xem ra vô nghĩa. Nhưng mà các nhà huyền bí tỏ ra lòng tôn kính xuất sáng, vì họ nhìn thấy các thực tại cao siêu hàm chứa ở trong đó. Thứ năm, một công việc của ân thâm hiểu dành cho các nhà thần học chiêm nghiệm là khám phá ra những hiệu quả ám tàng trong các nguyên nhân. Nhờ ân thánh linh, họ nhận ra những hệ luật của một chuyến đức tin, chẳng hạn như Đức Kitô Trung Gian, mẹ Đức Maria là mẹ của giáo hội, và chắc là những ưu phẩm phong phú của Thiên Chúa, cho dù bản tính của Ngài là đơn thuần. Thứ sáu, ân minh luật cũng có thể khám phá nguyên nhân đằng sau hậu quả. Linh hồn nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa đằng sau tất cả mọi biến cố lịch sử, mọi sự kiện. Tất cả đều nằm trong một kế hoạch nhiệm màu của Ngài. Thứ Ephesos 2, chương 2 câu 4. Dù sao chúng ta đừng nên quên rằng, bao lâu còn sống trên đời này, chúng ta vẫn còn đi trong bức màn của đức tin. Chúng ta mới chỉ nhìn thấy Thiên Chúa một cách lờ mờ như trong một bức gương. 1 Corinto chương 13 câu 12. Tuy vậy, rất Thomas Aquino, nhờ ân thâm hiểu, cả bắt tinh thần thanh luyện để có thể nhìn thấy Thiên Chúa một cách nào đó. Nhờ ân thâm hiểu, nên họ đạt được một thứ bản năng đức tin, instinctus fidei, và để cho đức tin hướng dẫn tất cả mọi phán đoán và hành động của mình. Họ có thể nói như thánh Phaolô, người công chính sống nhờ đức tin. Thư gửi Roma chương 1 câu 17.
Quý vị và các bạn thân mến, Mục hiểu để sống đức tin đã khép lại chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát tiếp theo.